Bài Pháp Sân Hận được Thầy Ti Bu viết vào ngày 18 tháng 3 năm 2018. Bé Tí xin được phép chuyển âm. Tiểu Liên Hoa nhận xét như sau. Tức giận, sân hận là mang lỗi lầm nghiệp nợ của người khác để trừng phạt chính bản thân mình. Về chủ đề này, ông bà mình nhận xét. Ngậm máu phun người, với kết quả là trước hết là dơ miệng mình. Giận quá mất hôn. Khi dạy dỗ con cái, người lớn hay hấp tấp làm hai việc cùng một lúc, đó là vừa la hét vừa đánh đập. Kết quả là đứa bé không thể nào hiểu được mình đang làm cái gì, mà chỉ làm cho nó đau và sợ mà thôi. Trong trường hợp này, nên bình tĩnh, đợi đứa bé hết bấn loạn, vì nó cũng hiểu là vừa rồi nó đã làm sai. Lúc này mới nói lại cho nó nghe. Chắc chắn nó sẽ hiểu, và cơ hội chừa không tái phạm rất là lớn. Làm như vậy, nhà cửa lại yên bình, không có căng thẳng thần kinh, stress. Chú ý quan trọng, không nên làm bất cứ chuyện gì khi còn đang sân hận. Tư thế an toàn của Ti Bu là ngồi yên, không nhúc nhích trên hai bàn tay của mình. Trở về với chủ đề trên, tức giận, sân hận thì ai cũng biết. Tình trạng tối tăm mày mặt, rồi chỉ thấy lửa trước mặt. Vế thứ hai là mang lỗi lầm nghiệp nợ của người khác. Đây mới là chuyện vô duyên. Khi không mình lại đem chuyện thiên hạ vào lòng mình làm chi vậy? Vế thứ ba là để trừng phạt chính bản thân mình. Không có cái nào kỳ dị bằng cái chuyện này. Lý do làm như vậy, nó đốt hết phước báu, càng làm cho mình bấn loạn, mất ngủ, đau đớn hơn với một chuyện đau đâu. Chẳng ăn thua gì đến mình. Đúng như Phật ngôn, vô minh sinh hành. Có nghĩa là bỗng nhiên nó xuất hiện một cục gì đó trong thân mình, thì nên có sẵn trong nhà những công cụ để hạ nhiệt, dập tắt sân hận càng sớm càng tốt. Dụng cụ thường dùng của chúng tôi là: thứ nhất, nếu tôi biết ngày mai tôi chết, thì tôi điền vào chỗ trống. Người đó để làm gì? Thứ hai, Phật ngôn. Nếu người ta mời mình ăn một món mà mình không thích ăn, thì món đó sẽ tự động trở về lại khổ chủ. Bằng cách phớt lờ, không chú ý và cũng chẳng bận tâm đến vấn đề phản ứng này nọ, thì sự khó chịu đó sẽ trở về y chang với khổ chủ. Thứ ba, sân hận. Ngay danh từ này đã cho mình cách đối phó rồi. Đó là đừng có đem vào bên trong tâm của mình, mà nên để nó ở ngoài sân. Thứ tư, cũng nên biết không sân hận thì tham, si cũng hết chỗ đứng, niết bàn tại đây luôn. Triệu Tử Long viết, theo quyển Thanh Tịnh Đạo thì nơi ở của các tu sĩ sân rất sạch sẽ, ngăn nắp. Và sân thì đa số là các vị trí thức, vân vân. Tu sĩ gạo cội Freimund 000 trả lời, nhầm rồi, tham sân si ai cũng có, nhưng sẽ có người tính sân mạnh hơn hẳn hai tính cách còn lại. Đó là so trên tổng thể chung của một cá thể A đó mà thôi. Nhưng nếu so cá thể A đó với một cá thể B khác nghiêng về tham nhiều hơn, chưa chắc tính sân của họ đã có mức độ mạnh hơn. Bởi tuy người B kia nghiêng về tham, nhưng tổng thể chung cả tham, sân, si trong cái người ấy đã mạnh hơn người A rồi. Do đó người ta chỉ nói rằng xu hướng nghiêng về cái gì nhiều hơn. Có điều sân là thứ khó bỏ nhất, vì A-la-hán mới hết vi tế sân. Còn tham thì lại là thứ dễ nhận ra nhất. Có đôi khi vì tham không thỏa mãn nên mới sinh ra giận dữ. Nên muốn giảm sân trong trường hợp này thì lại cần nhận ra mình đang tham, và vì mình không đạt được cái tham đó nên mình sân. Tham sống, tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham dục, vân vân. Tham vì cho rằng đây là tôi, của tôi. Ví dụ, bố mẹ đánh đứa con do nó không nghe lời. Làm bể đồ vì bố mẹ cho rằng cái đồ ấy là của tôi, do tôi mua, và đứa con do tôi đẻ ra. Thế là vì tiếc của nên tét đít nó. Cho rằng đây là tôi, của tôi, vì cho rằng mọi thứ trên đời là thường tồn, vĩnh cũ, không hoại. Vậy là sau một đoạn dài mới có câu: nếu như mai tôi chết, nghĩa là tôi cũng vô thường, thì tôi còn người đó để làm gì? Triệu Tử Long hỏi: Raymond ơi, tôi có thắc mắc. Vui vẻ, tích cực, yêu đời, cũng đối trị được sân hận phải hêm. Nhìn cái hình to tròn vành vạnh ở nơi mát mẻ, ví dụ lá cây, bầu trời, thì tôi thấy cũng giảm được sân hận. Tu sĩ gào cội Raymond 000 trả lời: đúng rồi đấy ạ. Khi mình vui thì có những thứ trước kia mình thấy gai gai cái mắt, thì nay mình thấy nó bình thường và chả nổi lên chút khó chịu nào. Cái vui ở bên trong nhờ có hỷ lạc trong công phu thì nó bền vững hơn cái vui từ bên ngoài. Trích từ Đạo Tràng, Hoa Sen Trên Đá.